Kính thưa viên trưởng, kính thưa các bác, các anh, chị em. Viên trưởng Nghiêm Xuân Hồng đối với tôi là em út của ngài. Từ khi tôi còn đi học trung học, chị Nghiêm Xuân Hồng vẫn thường rúi tiền vào túi tôi để cho tôi đi ăn phở trong cái lúc nhỏ. Ngoài cái tình mà tôi kính trọng như là ông anh lớn của tôi, có một cái tình lớn hơn như thế nhiều lắm, là ngài đã hướng dẫn tôi vào được cái phần cao nhất của Phật đạo, nhiệm màu, là ngài hướng dẫn tôi vào được kinh Đại Bát Niết Bàn, vào được kinh Hoa Nghiêm, vào được kinh Lăng Nghiêm. Cái nguồn cảm hứng để khiến tôi đọc được kinh khởi sự chỉ do một câu cách đây cũng nhiều năm. Huynh trưởng Nghiêm Xuân Hồng có nói với tôi như thế này: tu hành cái điều quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm. Tu thật tu chẳng hiểu phát Bồ Đề Tâm là gì. Ngài nói một câu rất ngắn: thế gian như huyễn, nhưng mà người ở trong cái cảnh khổ đối với họ là thật. Bởi vậy chư Bồ Tát vẫn biết rằng thế gian là như huyễn, vẫn nhất tâm cứu độ chúng sanh. Rồi tôi phát Bồ Đề Tâm trong một cái đại hội vô vi gồm có đội chừng 600-700 bạn đạo. Và lạ lùng là từ sau khi phát Bồ Đề Tâm, trong tâm thức nó nhảy ra nhiều chuyện, nó nảy ra nhiều chuyện lạ lùng. Và nhờ đó mà đọc kinh sách thấy hiểu được. Còn trước kia đọc kinh Hoa Nghiêm thật sự là giờ ra đọc được vài chục trang là buồn ngủ vì nản lắm mà không hiểu gì. Đọc kinh Lăng Nghiêm lý luận 7 lần về tâm là gì, cũng cái lối lý luận đó cũng không vào được. Hôm nay được ngồi sau lưng viên trưởng Nghiêm Xuân Hồng, trước quý vị tôi xin cúi đầu tạ ơn viên trưởng Nghiêm Xuân Hồng, một vị mà theo tôi đó là một vị thiện tri thức, đã giúp cho tôi nhờ đó bên cạnh cái học thiền tôi có thêm được cái học kinh. Kính lạy mười phương chư Phật, con kính lạy đảnh lễ mười phương chư Bồ Tát, con kính lạy mười phương chư hiền thánh tăng. Những điều con sắp trình bày đây về con đường đi ra và con đường đi về, có điều gì sai lầm thì cũng chỉ là do cái tâm thành tâm muốn đưa cái điều mình đã được chứng ngộ để đưa ra trình bày trước các bậc đại thiện tri thức hiện hữu ở đây, để được học hỏi, để được thảo luận, để cầu mong tinh tấn thêm lên. Thành ra trong lúc trình bày có điều gì sai lầm, có lỡ phạm phải những điều vọng ngữ, xin trời Phật tha tội cho con. Kính thưa huynh trưởng, kính thưa các bác, anh chị em, tôi vào thiền được 25 năm, mà tu mà thiếu tu, vô nhà thương nằm mổ tim, rồi 3 tháng sau mổ phổi, thì ở trong cái cái 4 ngày nằm ở trong cái phòng cấp cứu, thì ra nằm thì tôi mới buồn cười, tôi nghĩ là mình cũng tu hành niệm Phật 25 năm nay, rồi cũng đọc thần chú nhiều, rồi cũng thiền 25 năm nay, mà mổ nhiều quá vậy, tất cả những cái dấu vết của cái nền văn minh thế kỷ cuối thế kỷ 20 nó ở trong người nhiều quá. Thì ngay đêm hôm đó, sau khi mà y tá để cái viên thuốc ở dưới lưỡi để cho dễ ngủ, để cho ngủ cho đau, thì tôi thấy như là mình cầm cái gươm, có lúc mình cầm cái gươm mà chém ngang cái bụng một người lính, hình như hồi đó tôi là lính của vua Quang Trung. Rồi sau đó một chốc thì tôi lại thấy là mình cưỡi trên ngựa cầm thương, đã đâm người ta té xuống rồi, lọi vào ngực té xuống rồi, lại còn lọi thêm tay nữa. Thế tôi hiểu rằng là đó là cũng là một cái để cho mình hiểu được, để mà biết rằng cái nhân quả không thể nào tránh khỏi. Dẫu cho cô tu hành, chỉ trừ các vị đại Bồ Tát, còn mình là người trên đường tập tành tu hành, thì đó cũng là một cái cơ duyên để cho mình trải qua. Nhưng mà sau khi tôi tỉnh dậy, thì tôi có ước nguyện như thế này, là những ngày tháng còn lại, trời Phật kêu thì con dạ, mà trời Phật chưa kêu thì con nguyện là đi học hỏi các bậc đại thiện tri thức, để tiến bước thêm về thiền định, và tiến bước thêm về cái hiểu biết chân lý. Cơ duyên may lành hôm nay thì đáng lý là tôi không được gặp cái gì, không còn được gặp huynh trưởng dưới đây nữa, là vì hôm đó tưởng là chết rồi, mà bây giờ lại được, vẫn còn được gặp lại ngài. Trong cái niềm vui mừng và hân hoan đó, tôi xin phép được trình bày các bác với các anh các chị về những cái điều mà tôi thiền định, để mà tôi thấy nó khế hợp quá đi với những điều mà huynh trưởng Nghiêm Xuân Hồng viết ở trong những bộ sách rất là quý hóa của ngài, mà tôi cầu nguyện rằng sẽ có những người dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp để có thể truyền bá cái tư tưởng đại thừa. Tôi thấy nó khế hợp, nhất là khế hợp với kinh Lăng Nghiêm, những cái điều tu hành ấn chứng khế hợp với kinh Lăng Nghiêm. Cho nên hôm nay tôi xin phép được trình bày con đường đi về chơn tâm diệu minh, về chơn như, về Như Lai tạng tánh, và con đường từ Như Lai tạng tánh chơn tâm diệu minh hiện tướng đi ra, con đường đi ra. Con đường đi về là do cái sự thiền định mà chứng ngộ, còn con đường đi ra là do cái sự học kinh, nhất là qua sách vở huynh trưởng Nghiêm Xuân Hồng. Bởi vậy cho nên một lần nữa tôi xin biết ơn huynh trưởng Nghiêm Xuân Hồng, trong tình của cái người hiếu học và ham học Phật pháp nhiệm màu. Năm 1953, tôi được bổ vào Nam dạy học ở trường Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên. Rồi tôi không có đi dạy ở Long Xuyên, tôi dạy ở Sài Gòn, dạy mấy trường tư Lê Bắc Cang, rồi thì Tân Thanh, Tân Thịnh, vân vân. Rồi sau đó tôi dạy Petruski. Thì tôi ở lại, thì tôi vẫn thường hay đi lễ chùa Phật Bửu Tự ở đường Cao Thắng, Sài Gòn. Lúc bây giờ do Hòa Thượng Thích Minh Trực, ngài trụ trì ở đó. Ngài là sơ tổ của thiền tịnh đạo tràng, Ngài đã ghép cái thiền tôn và tịnh độ tôn là một, gọi là thiền tịnh đạo tràng. Và Phật biểu tự có khắp cả khắp trong nước. Dạ, ở đường Cao Thắng. Ngài có chỉ cho tôi thiền, nhưng tôi không có vào được. Và Ngài hay la tôi là, con có biết không, con thở như cá ngáp này này. Rồi thì cái pháp thiền của Ngài chỉ cho tôi không vào được. Đến năm 1972, thì tôi vào pháp thiền của ông Pháp. Do một người là, ông đó là Tổng Thư ký Hội đồng Dân quân Lộng Hình Thành Nhơn. Lúc bây giờ ông ấy là Tổng Thư ký luôn của cái Công giáo Tiên Hành. Ông nói với tôi rằng là ở bên xa lộ có cái ông chỉ thiền xuất hồn. Thì tôi cười, tôi nói là cái thời đại này mà nói chuyện thiền xuất hồn, nó có vẻ như phù thủy. Thì tôi cười, tôi nói là anh là tin được à? Thế thì ông nghiêm nét mặt lại. Ông nói nhà tôi đây này, đã thiền, đã xuất hồn rồi. Và mỗi một lần mà bà ngồi ở cái hiên này, cây nào, giờ nào tiết ra cái mùi gì, thì bà biết được cái cây đó tiết ra cái mùi đó. Rồi ông kể về, rồi bà kể về chuyện xuất hồn của bà. Thì tôi hối hận là vì giao tế mà mình đã có cái cười thất lễ và phát biểu ý kiến một cách vội vàng. Thì tôi ngượng ngùng, trong cái ngượng ngùng đó tôi nói, vậy thì hôm nào có anh chị đi thì cho tôi đi với. Thì hôm đó chiều thứ sáu, thì bà nói rằng là chiều mai, thứ bảy, thì mời anh đi với tụi tôi, mời anh chị đi với vợ chồng tôi. Cái thứ bảy là cái ngày buổi chiều, thứ bảy đi đánh mặt trường, đi đánh xì xé, đi đi nhảy đầm chứ đâu có phải là cái thì giờ để mà, nhưng mà lỡ hứa rồi là phải đi. Thế đi đến nơi, thì rồi ông Lâm Văn Sĩ và ông Nguyễn Xuân Liêm, ông Lâm Văn Sĩ lúc bây giờ làm cái giám đốc cái ngân hàng phát triển kỹ nghệ, và ông Nguyễn Xuân Liêm là tổng giám đốc công vụ. Thì tụi tôi đến thì mình chưa quyết định là thiền hay không thiền gì cả. Thế xong khi đó thì đến thì các anh ấy thấy đến là cũng đè ra không chỉ thiền. Đè ra chỉ thiền thì lịch sự thì cũng thiền vậy thôi, chứ trong lòng thì không có tin thức gì cả. Cái tối hôm đó về nhà thiền thì thấy mồ hôi nó chảy ra như tắm. Tôi nghĩ trong bụng là nếu mà mình đi tắm hơi thì mồ hôi cũng như là đi tắm hơi thế này tốt quá. Ngồi thiền thở thì thấy mồ hôi ra nhiều. Thì tôi thấy cũng yên như tắm hơi, mình coi như đi tập thể thao. Thế nhưng mà thiền mặt đêm hôm đó không ngủ được. Và suốt một tuần lễ liền thiền không ngủ được. Thế nhưng mà cứ vẫn thiền là vì vợ tôi thích thiền quá. Thế thành ra là không thiền cũng không tiện. Anh thiền. Nhưng mà đến ở trường khoảng vài ba tuần sau, thì cái mồ hôi tay mà trước kia tôi vẫn có mà vẫn ham đi nhảy đầm. Nhảy đầm mồ hôi tay bất tiện lắm. Thế mà tự nhiên nó hết mồ hôi tay. Rồi thì nhờ cái mỗi đêm thiền mồ hôi nó ra nhiều, chất độc nó tống ra hay sao mà cái hai cái lườn chân ở đầu gối xuống mắt cá, hai lườn hai bên này nó như vẫn là mỏi, mỏi tê thấp, với hai cái bả vai mỏi tê thấp. Thì tự nhiên trước kia cứ mỗi đêm là phải bôi cái capsulin, thời Mỹ ra thì có capsulin, thời trước là bôi cái linimansulan, thì nó hôi lắm, thì cũng bất tiện lắm, là vì tay như là viên pin rửa không hết. Thế nhưng mà rồi thiền mấy tuần nó cũng hết. Thế từ đó cứ vào thiền, vào dần cho đến cuối năm thì lần đầu tiên tôi xuất được cái vía ra. Tôi xuất được cái vía ra, tôi thấy là lúc bây giờ là đêm giao thừa. Sau khi cúng giao thừa thì ngồi thiền định, thì thiền được một chút, thì là ngồi ngủ chứ không phải. Thế tôi thấy ở trên trán này, trên trán này nó xuất ra một cái ông sư mà như là cái bộ xương khô, rồi bay lên trên đỉnh màn ngồi, mà tôi biết cái ông đó là tôi. Tôi biết là mình bay ra mà là một cái bộ xương khô đét như vậy, ngồi bay trên đỉnh màn. Thế là trong cái lúc đó thì cái anh mà ngồi trên đỉnh màn nó nghĩ là ơ kia thế này là xuất hồn rồi, thì tự nhiên nó vô luôn. Nhưng mà rồi có nhiều những cái ấn chứng như vậy mà tôi có hỏi ông Tám thì ông nói đừng có để ý, cứ lo tu đi. Rồi cái trí, người trí đó, đến sau này nó mở một lúc đó, thì lúc bây giờ mới biết giá trị của thiền là gì. Chứ còn những cái ấn chứng đó là những cái nho nhỏ kể gì. Nhưng mà trong lòng tôi thì sung sướng lắm. Trong lòng tôi thì tôi cho là cái đó là một cái lạ lùng lắm, nhiều cái ấn chứng lạ được. Năm 1975, thiền được từ 72, 75 thì chạy sang Đài Loan. Rồi chạy sang Canada. Thì trời buồn và lạnh lẽo như là ông Lê Chiêu Thống mà lạc sang tàu. Rồi đi lau nhà cầu, đi lau rửa chén, rửa bát. Rồi tôi cạo tóc. Hình như là tôi cạo tóc ở trên tàu. Cái lúc mà nói là vất nước, thì tôi có cái dao cạo, tôi nói là thế bây giờ mình cạo tóc để mỗi lần mình rờ lên thì mình coi như là mình đã mất hết rồi, để khỏi suy vận. Rồi thì thiền. Rồi thiền thì sau đó thì ở bên Quebec, tôi ở Montreal, thì Quebec họ đòi độc lập. Mà tôi nghe nói là trong cái đảng của cái đòi độc lập đó là có hai người lý thuyết gia, là lý thuyết gia cộng sản cố vấn cho đảng đó, thì tôi sợ. Tôi chạy sang Vancouver thì Vancouver thì hình như là gió biển Thái Bình Dương nó hạp với tôi sau đó. Thì tôi thiền tinh tấn vô cùng, vừa làm thợ sơn, vừa thiền. Mà thợ sơn thì chuyên môn là đi lau nhà cháy. Thì có cái hãng thầu thợ sơn lau nhà cháy, thì nó cho tôi vô làm. Mà trước khi cho vô đó thì cái anh người Đức anh nói thế này. Anh nói là ông hơn 40 tuổi không bao giờ tôi nhận thợ sơn tập tự như ông. Thế nhưng mà tôi thấy vợ con ông đứng ở ngoài kia cho nên tôi nhận. Anh cho tôi làm tập trừ. Thế tập trừ thì cái anh ở trong đó nó có 4 năm anh cai chánh. Cứ mỗi lần là cứ đi kèm với anh cai. Thì cái lau mà lau trần nhà cháy đó là cứ phải ngửa lên thế này, lau thế này. Thì anh ấy giao cho tôi cái việc đó. Mà lau rồi thì anh ấy quẹt một cái thế này mà còn thấy dơ ra thì anh ấy bắt lau lại. Thế mà đến khi giờ ăn cơm, mà tôi cái hồi đó tôi thở, tập thở, và buổi sáng uống nước lạnh, thì nó ra trong người 50 cái nhọt, mà một cái nhọt nó bằng quả trứng gà, đến nỗi là ở ngay bụng, mà nó mỡ, mà cũng vẫn có nhọt, mà nhọt nó in như là cái vết sẹo của đạn bắn ấy. 50 cái. Nghĩa là đáng lý là căng xe chết từ hồi đó. 50 cái nó nổi khắp người. Thế mà đến khi đến buổi ăn trưa, anh ta ngồi, anh ta tán gái. Anh ta bảo tôi là, cậu ra ngoài kia mua cà phê. Thế là mình cũng đi ra mua cà phê. Thế anh cũng nói được, uống cãi được. Bả lạ, có cái lạ lùng là chỗ này. Lạ lùng là trong lòng không có giận gì hết. Ai bảo gì là vậy? Thế thì nhờ cái niệm Phật mà quên đi. Phật ấy là bảo, khi ra ngày kia mua cà phê là cũng nên mua cà phê về. Y như là cái chú nhỏ vậy thôi. Và nhờ vậy mà qua đi được những cái khổ nạn. Thế nhưng mà về thiền định tinh tấn vô cùng. Và cái năm đầu tiên rụng 6 cái răng. Rụng 6 cái răng vì trời mùa đông. Đầu tiên là ở Montreal, Quebec là lạnh lắm. Nên rụng 6 cái. Rồi sang Vancouver rụng thêm 7 cái, mà không có tiền đi sửa răng, thì cái nướu nó sưng lên. Trong 7 ngày thì hết một lần đau thì đau thấu óc, mà 3 lần như thế thì nó bể mủ, thì lung lay thế này nên nhổ xuống. Thế mỗi lần nhổ như vậy thì hay là mỗi lần đau như vậy thì đau như muốn xương muốn đau, thì nói rằng là à, cái này là mình được trả nghiệp này, thì nhờ cái đó, nhờ những cái lối lý luận như vậy mà khiến cho qua đi được những cái khổ nạn. Rồi đến khi một hôm ngủ quên để dậy thiền, thì thoát tỉnh dậy một cái, thường tụi tôi vẫn thiền vào 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, giờ tí thì dậy thiền. Thế thì giờ tí là giờ tinh thanh, thành ra là để chuyển cái dục đi, thành ra là cứ hay vẫn hay thiền giờ tí. Cái giờ đó là cái giờ mà âm dương giao tiếp thì cái prana nó sẽ xuống nhiều, thành vẫn hay thiền giờ tí. Thế rồi thì ngủ quên là vì đi làm mệt quá. Thế ngủ quên lúc bây giờ thì chừng khoảng 4 giờ sáng. 4 giờ sáng thì thấy đang dậy thiền nhưng mà thiền xong rồi nằm ở cái ghế salon để mà thở chiếu linh, để cứ thở phình bụng lên thập phùng xuống vậy. Thế tự nhiên đang thở thập phùng thế này thì thấy một cái chân bước ra khỏi cái chân thịt của mình bước xuống, rồi lại một cái chân thứ hai bước ra, rồi lại người lại ngồi dậy thế này, rồi xoay một cái ở trên cái rúm, rồi bước xuống đất rồi thì lại nhìn lại thì thấy cái xác của mình nằm ở trên cái ghế salon. Thấy xác nằm mình ở trên ghế salon thì biết là cái xác của mình, mà cái xác nó không biết gì hết. Cái xác đúng là vật chất thiệt, nhưng tất cả cái biết của mình nó nằm ở trong cái thằng yên thứ hai, thằng yên bước ra đó. Thế ra thì biết đây là cái bàn, đây là cái ghế, rồi bước ra nữa thì là thấy cái cửa, mà thấy cửa đóng. Cái cửa đóng và ta cũng bước ra. Cái bước ra khỏi cửa nó xuyên qua một cách nhẹ nhàng, y như là mình đi không có cửa vậy, mà mình biết đó là cái cửa. Rồi thì đã bước ra ngoài sân. Ngoài sân thì thấy bước ở trên cỏ, bước cao cao hơn trên cỏ được chừng khoảng nửa gang tay. Cứ bước thì nhẹ trên cỏ. Thế rồi thì là muốn bay thì làm như chim bồ câu cứ đập đập hai cánh thế này, nó không chịu bay. Không có cái gì nó bay lên được cả. Thế thì lúc bây giờ tự nhiên trong áo cơ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó xẹt lên. Mà càng niệm càng lẹ thì nó xẹt càng lẹ. Thế mới hiểu là cái Nam Mô A Di Đà Phật là vô vàn lạ lùng, là cái pháp mà gọi là như ý. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là như ý, muốn gì được này. Muốn về Tây Phương, lúc bây giờ muốn về Tây Phương Cực Lạc là cái Nam Mô A Di Đà Phật là về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà lúc bây giờ muốn bay, thầy nhà nó cứ xẹt lên. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu thì xẹt lên bao nhiêu. Cái xẹt một hồi thì như kiểu là hết điện, như hết energy. Xẹt một hồi như hết điện thì nó lại xẹt về. Xẹt về thì ở trên này tầng nhà. Trên này tầng nhà thì ở dưới này, nằm ở salon thì nằm ngửa này. Nằm ở trên, dạ thưa. Khi xẹt lên như vậy thì tôi mới nhớ đến Nghệ An. Thì ngay lúc bây giờ thấy cái quê nhà mà điêu tàn vô cùng. Thấy Sài Gòn, thấy điêu tàn vô cùng, thấy vào trong cái nhà cũ nó không còn gì nữa hết. Nhưng mà trong cái lòng của cái thằng Yên, cái vía đó, nó không có buồn gì hết. Nó nhận xét vậy thôi, chứ nó không có cái tình cảm. Không có cái tình cảm như là cái xác này. Tức là cái biết của cái vía nó khác với lại cái biết của cái xác. Rồi nó nằm thế này, nhưng mà nó nghĩ là bây giờ làm sao chui vô. Nó nằm trên trần làm sao chui vô. Thế thì tự nhiên loáng lên một cái, không biết bằng cách nào đó. Nó chui vô mà mình không rình được là nó chui vô bằng cách nào. Thế thì đến khi nó chui vô rồi, thì cả người nó chui vô và cái óc đã bắt đầu biết nghĩ rồi. Nhưng mà cái bàn tay nó chưa thích. Thì tôi nghĩ là ta thử nắm tay không có được không? Thì hai tay nắm được. Hai tay nắm được. Rồi đến khi cái tay của cái ghế đó hít vào, tuy nhiên mình đưa găng tay thì lúc bây giờ là nó nắm được. tôi có cái kinh nghiệm thứ nhất về xuất vía, và cái vía, cái biết của cái vía là khác cái biết của cái xác. Cái tình tự của cái vía khác hẳn cái tình tự của cái xác. Cái cấu trúc của cái vía khác hẳn cái cấu trúc của cái xác. Thưa, ít tháng sau đó, thì có một hôm vào độ chừng 8 giờ tối thì tôi đi ngủ. Đi làm về, đi làm mà làm lao động, lau trần nhà thì cực lắm, thầy như về là ăn cơm xong nằm ngủ. Nằm ngủ đến 10 giờ tối, tôi còn nhớ đâu là ngày mùng 4 tháng 7, hay mùng 4 tháng 9 năm 77. Tự nhiên tỉnh dậy, thì tôi trong bụng đã nghĩ rồi, mới ngủ đây mà đâu đã đến giờ thiền. Thì tự nhiên một tiếng sét như là tiếng sét Sài Gòn, ở Vancouver, ở British Columbia nó không có sấm, có sấm nhưng không có sét. Tiếng sét như tiếng sét Sài Gòn nổ trong đầu. Xong cái tiếng sét rồi thì cái tiếng sấm nó ầm ầm. Sau tiếng sét, trong cái tiếng sấm ầm ầm đó có một đứa con nít. Con đứa như là cái mấy cái tượng nho nhỏ mà tượng dạ bên công giáo, tượng thánh thần xẹt ra khỏi đầu xẹt vào một cái vũ trụ bao la, một màu đen tối mà đầy sao, xẹt vào một cái vũ trụ bao la như vậy rồi nó nhào vòng thứ nhất mà cái đường kính có khi là cả ngàn km, tức là nhào từ trên trời xuống dưới đất thì nhào ba vòng như thế. Mà không có sợ, thằng con biết nó không sợ gì cả. Mà nó nhìn nó, xin lỗi là hình như là nó không có y phục gì cả. Đấy, mà là đứa con nít. Thế và cái biết của đứa con nít đó là khác hẳn với cái biết của cái vía. Nó là cái biết nó nhận thức trực tiếp thế này chứ nó không có cảm tình gì cả. Nó biết lại thôi. Nó biết hồn nhiên, nhiên nhiên vậy thôi. Thế nó xẹt ba vòng như thế này rồi nó thấy cái sao. Nó vừa niệm Phật, nó vừa ra rời khỏi xác. Và này niệm Phật rất lẹ. Niệm Phật lẹ hơn là cái vía niệm Phật. Nam Phật chạy vậy đó. Đứa con ít này niệm Phật. Cứ Nam Phật chạy đó. Mà nó niệm lẹ đến mức là sau khi nó nhào ba vòng rồi, thì nó thấy cái sao bắt đầu. Thì nó xẹt về sao bắt đầu. Mà chỉ được dừng khoảng 6-7 tiếng niệm Phật như vậy, thì cái sao bắt đầu nó bằng cái đấu. Nó là ba chiều, tức là nó có chiều sâu. Bây giờ mình nhìn lên sao bắt đầu là nó bằng phẳng một mặt thế này thôi. Còn lúc bây giờ mình thấy, nghĩa là nếu mà đứng về cái không gian thời gian này, mà muốn đi cho đến cái chỗ mà nhìn sao bắt đầu như thế, chắc là phải nhiều năm ánh sáng lắm. Thì mới thấy được cái sao bắt đầu nó to lớn như thế. Mà trong khi có 3-4 tiếng niệm Phật, 7 tiếng niệm Phật là đến nơi, đến thấy to như vậy. Thì đến đó thì hết điện. Hết điện thì thằng bé đó lại chạy vào xác lúc nào không biết, mà chạy cách nào không biết. Thì thưa, đó là cái hồn. Tự cái biết luôn, sau khi về cái xác thì tự biết là hôm nay cái đó là cái hồn đấy. Và biết được rằng là cái biết của cái hồn nó khác với cái biết của cái vía. Và càng khác xa cái biết của cái xác. Nó không có tình cảm như mình này. Thưa, đến lần thứ ba, lần này thì ông anh tôi chết ở bên New Jersey năm 1979. Rồi tôi bỏ Vancouver, tôi về bên Montreal tôi ở. Trong khi đó tôi đi xe buýt chạy từ Vancouver xuống Cali để sang Dallas để chạy về đến New Jersey để chạy về bên mình. Về đến Montreal xong rồi thì là tôi lại trở lại New Jersey ở đến cái tháng 11 năm đó, năm 1979. Thì tôi ông anh tôi thì thương nhau lắm. Mà tôi có mấy anh em trai thì em út tôi thì nó chết hồi lái tàu bay ở Việt Nam. Còn ông anh tôi thì chết ở bên Rishi thì cũng cô đơn hơn. Trong khi cô đơn hơn, vắng vẻ hơn đó thì niệm Phật nhiều hơn và cái tâm buông bỏ sự đời nhiều hơn. Tâm chán nản, nghĩa là ngán ngẩm sự đời mà không ham thích gì sự đời nhiều hơn. Thì cái hôm đó nằm, tôi vẫn thường bắt chước tượng Đức Phật lúc mà Ngài trực diện, tức là nằm nghiêng về bên tay mặt, để cái tay mặt dưới lỗ tai, cái tay này để lên trên cái đùi, nhưng mà đùi tôi thì để cong chứ không để thẳng được. Thế tôi nằm nghiêng bên mặt. Thì hôm đó, đêm đó nằm ngủ đến khi thấy nghẹt thở, tôi mới tỉnh dậy. Tôi nói tại sao mà lại nghẹt thế này? Nó là một cái thứ gần như là mộc đè, cái kiểu như thế. Thế thì thấy rằng là nghiêng bên trái chứ không phải nghiêng bên mặt, tức là nó đè lên tim. Thì tôi thấy đè lên tim như vậy thì tôi biết rằng là mình nghiêng bên tay trái. Thì trong cái lúc mà vừa có cái nhận thức rõ ràng như vậy rồi đó, thì người nó lịm đi một hồi. Thế này thì tôi thấy cái biết nó đối diện với lại một cái vũ trụ mênh mông trong suốt như lưu ly, mà không có mặt sáng, sáng mà không có nguồn sáng. Chứ sáng đây là có mặt trời hay là sáng có mặt trăng, còn cái này là cả một vũ trụ, không trung bao la, không có chi hết, rộng hơn cái vũ trụ mình thấy này nhiều. Là vì cái vũ trụ này mình thấy là nó còn có cái màu xanh, nó làm cái giới hạn. Còn cái vũ trụ kia là một cái vũ trụ mênh mông, mà vô tận, mà trong suốt, mà im lìm tuyệt đối, tịch diệt, không có gì hết, mà sáng. Thế và đối diện với cái đó, thì cái biết mà mình biết, đó là cái biết chứ không? Nó khác với lại cái tôi, bấm thế này đau là tôi, nhưng mà nó là cái biết. Nhưng mà mình biết là mình. Mình biết nó là mình, nhưng mà là cái biết, nó không có vỏ. Trước kia xuất cái vía ra, nó còn có cái vỏ là cái vía, cái cơ cấu để nó biết. Còn cái này là cái biết, nó không có nương tựa vào một cơ cấu gì cả, cấu trúc gì cả, mà nó đối diện với lại cái một cái vũ trụ bao la mà vô hình vô tướng. Và cái biết cũng là vô hình vô tướng, vô thể, không có gì hết, mà nó cũng không có mong muốn cái gì cả, nó là cái biết vậy thôi. Cũng y như là cái dòng điện nó chạy vào cái máy truyền thanh, dòng điện chạy vào cái máy chụp hình, dòng điện nó chạy vào cái máy computer, dòng điện nó chạy vào cái máy television, dòng điện nó chạy vào cái máy nóng, dòng điện nó chạy vào cái máy lạnh. Thì cái dòng điện nó không có phân biệt máy này máy kia, cái biết này vậy, cái biết này là cái biết vậy thôi. Cũng nghĩ là như là cái dòng điện như vậy, hay là cái biết. Thế đó là cái biết nó khác hẳn với lại cái biết của cái hồn, và khác hẳn với cái biết của cái vía, lại càng khác hẳn cái biết của cái sắc. Thế thì ngay cái khi đối diện với cái biết như vậy, là biết nó đối diện với cái cảnh thường tịch quang đó, cái cảnh, cái chữ nhà Phật dùng thường tịch quang là tuyệt vời. Mà nói ra thì hàng triệu năm không hết cái chữ thường tịch quang, nhưng mà nó là cái chữ đó là cái chữ hay nhất rồi. Khi mà đối diện với cái cõi thường tịch quang, mà cõi là hay lắm. Cái chữ cõi là nó không phải là một vũ trụ, mà nó là vô biên. Nó là vô biên vũ trụ, mà không có gì hết. Thế khi mà đối diện với cái cảnh nó vừa mới nhận thức được cái cõi thường tịch quang đó, sáng như lưu ly, trong suốt như lưu ly, thì ngay khi mà nó biết như vậy, thì nó tan vào trong ánh sáng của cõi thường tịch quang. Cái biết nó tan vào. Cái biết nó hòa tan vào trong ánh sáng thường tịch quang, cũng như là mình lấy cái chén nước mình đổ vào trong biển, nó lan ra, nó tan. Nhưng mà khi mà mình nói lan ra và tan, là mình còn hình dung là có không gian và thời gian, mà kỳ thực
nó là siêu không gian mà siêu thời gian. Thật quả là bất khả tư nghị, vạn bất đắc dĩ mình dùng lời để nói về cái biết và để nói về cái thường tự quan và để tạo đấy cái lan ra thôi. Nhưng mà nó hòa tan một cái thì nó đến đâu là tối đại cực lạc, chỗ nào là tối đại cực lạc, bàn bạc khắp nơi mười phương thấm nhập mọi thứ toàn là tối đại cực lạc. Và cái biết nó cứ tan ra đến đâu là tối đại cực lạc đến đâu. Nhưng mà cái tan ra chưa rộng. Để tạm thời dùng cái ngôn từ của không gian ba chiều thì là nó lan ra chưa rộng, chưa hết mức, ra một khúc thôi thì nó bật ra cả ánh sáng. Là vì khi lan ra đến thì lan ra đến đâu thì thấy tối đại cực lạc nó, cho đến cái lúc biết à cái này tối đại cực lạc, tối đại cực lạc vô cùng vô tận cái nguồn, vừa là tối đại tự do, vừa là tối đại tự tại, vừa là tối đại bình đẳng, vừa là tối đại an lạc, vừa là tối đại bằng an. Nó là tất cả mọi thứ tối đại nó hợp lại là tối đại tự tại. Nhưng mà trong đó ba cái tính chất rõ nhất là tối đại tự do, tối đại bình đẳng, tối đại bằng an. Hay là cái chỗ là ví dụ bây giờ mình đau ở cái tay này thì mình chỉ biết đau chỗ này thôi, hay là mình ngứa chỗ này là mình chỉ biết ngứa chỗ này. Còn cái lúc mà tối đại tuyệt lạc là điểm nào cũng tối đại tuyệt lạc, và điểm kia nó biết điểm này nó biết điểm kia. Đó mà thật là bất khả tư nghị, nhưng mà nó lạ lùng, nó là phi không gian phi thời gian. Nhưng mà lúc bây giờ cái biết không còn là biết nữa, mà cái biết là tối đại cực lạc. Cái biết tối đại cực lạc là một chữ, đúng phải là có mình là cái biết và tối đại cực lạc là tối đại. Nhưng mà khi mà cái biết đối diện với lại cái cõi thường tịch quang thì có cái biết riêng và cõi thường tịch quang riêng thì nó mới hòa ra được tối đại cực lạc, gọi là cái biết tối đại cực lạc. Nó là một cái đó thì đến cái cảnh giới đó thật là bất. Thế thì đến khi trở về xác thì nó ngơ ngác bàng hoàng, tháng đời cũng ngơ ngác bàng hoàng, như là không có biết được chuyện thế gian, cũng về ăn cũng không để ý, mà đến uống nước không để ý. Rồi thì ngơ ngơ nó ám vậy rằng sau này thì đó là năm 1970, cái hồi tôi xin nghỉ trở lại bước đầu là cái hồi mà tôi có tiền thời gian hồi 3-4 tháng, thì anh tám mới có tiền để nói cái ông này trên bàn ta chờ lâu lắm bây giờ mới đến. Thế tôi thì trong bụng mình còn nói bệnh, cái này tôi có quen gì mà cái tiền là 3-4 tháng, thì ông có nói như thế này, ông nói rằng là anh về anh giết chồng tôi thằng tôi. Tôi cứ nhìn tôi trong tôi như thế nào, nhưng tâm cái gì nữa mà biết cái gì tôi trong tôi như vậy. Ông tám rồi, và kia là 2-3 tháng mà ông biết. Ông cứ nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, ông biết của tôi trong tôi. Thế đến khi trở về xác, sau cái khi mà cái đó nằm, và trong cái 1 tháng đó tôi nghĩ là cái biết là đối diện với thực tập quan, cái đó thật sự là tôi. Và cái tôi đó là cái tôi đó cùng với trời đất, cùng với vũ trụ, cùng bao nhiêu lần tăng. Còn cái tối đại tuyệt lạc đó là cái đó không còn là cái tôi nữa, và cái đó là cái ai lại ra thức đã biến thành cái đại tuyệt lạc, thành ra là không còn là cái tôi nữa, mà gọi là cái biết tối đại tuyệt lạc. Thì cái đó là có trước trời đất và có trước vũ trụ, như là anh Phan Tử đã nói ở trong cái ngày năm 20. Và cái ông lão Tử có nói rằng là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất sinh nhị nhất là cái tối đại cực lạc. Sinh ra nhị, nhị tức là cái biết và cái ánh sáng của cái thường trực quan. Nhị sinh tam là khi mà cái biết rời khỏi cái thường trực quan là nhị sinh tam. Chính cái biết này, cái tam này, cái sinh ra, thì cũng bị vô cùng. và càng thú vị hơn nữa. Chúng ta kinh kinh tư giáo nói rằng là ta là ánh sáng, ta là điểm đi, qua ta mới vào đất nước cả bạn. Cái biết vô hình vô tướng, vô thể chính là Chúa Thánh Linh ở mỗi người. Cái ánh sáng của cõi thiền cực lạc là ta là ánh sáng, ta là đường đi, là ánh sáng và đường đi, đó là. Chứ còn phải qua ta mới vào được đất nước ta, tức là phải hòa tan vào trong chứ con, Chúa Thánh Linh hòa tan chứ con, cái biết hòa tan vào trong cái ánh sáng của cõi trời vượt qua. Lúc bây giờ tối đại thực là cái địa ta mới vào được đất nước ta. Nhưng trong giáo tôi cái đó là con đường đi về do cái hành trình kia. Chả là khi mà vào tu thì anh Thái Minh Hải với nói tôi là anh Thường giúp được tôi làm tôi đi. Tôi thường được 7 năm thì tôi thấy được cái tôi là cái gì, cái bộ lao luyện. Thế là từ đó trở đi thì tôi không biết ai cả, vì xung quanh toàn là Tây Đồng mà không có ai để cho mà hỏi người ta nói thì mình không, thì chưa chắc mình đã tin. Thành ra là cứ yên bình như vậy cho đến khi năm 80, 81 thì ông Tám mình mới có sang được đến Canada. Thì khi có tưởng cái chuyện đó cho anh nghe, cho anh nói là cái đó tốt lắm, đó là còn chưa biết bản đấy. Anh chỉ nói khoáng thôi. Nhưng mà nói như vậy tôi cũng chưa dám tin. Tôi bắt đầu tự nhiên tôi đi dạy ra kinh tập Di Đà. Di Đà thì đến Đại Bác Niết Bàn là Ngài có dạy đến mấy chục trang kinh nói về trong thế giới. Rồi đọc nhiều kinh lắm, mà chỗ nào cũng nhất là càng về sau càng đọc càng nhiều. Rồi thì kinh, nhiều kinh mà có nói càng đọc càng thấm, càng đọc càng thích. Thế thì đến khi mà huynh trưởng chỉ cho tôi cái phương pháp về cái may mắn, cái cơ duyên để tôi vào được đọc kinh Hoa Nghiêm, thì lại có một cái hiện tượng này xảy ra, thì đây là lạ lùng nữa. Mà đáng lý là nó phải xảy ra từ đầu, mà cho đến giờ này tôi cũng không hiểu là tại sao mà kiểu chót nó mới hiện ra. Mà cái khách là tôi ngồi qua con mít đá banh thế nào, ngồi ở trên cái ghế, ngồi qua con mít đá banh, thì ngồi qua ngồi thế này thì tôi nhắm mắt lại, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cả người nó bay lên, cả người nó bay lên thì nó bay cái là cái cục đèn mà con mít dưới này thì nó bay. Mà nó đứa nào nó mặc quần áo xanh, đứa mà quần áo đỏ, đứa thì mặc áo vàng, nó cứ chạy theo. Mà tôi đi ngồi lại thì nó cứ lại bay xung quanh, nó không có niệm Phật gì cả cũng bay. Cái đó là sau khi đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc kinh Hoa Nghiêm tiếp lắm, thay đổi cái điểm quang, thay đổi liên liên cho đến cái mức mà nhất là cái chỗ nhập pháp giới, thú vị vô cùng là cái chỗ nhập pháp giới. Con kính lại người thương chư Phật, kính lại chư vị người thương chư vị Phật, tu độ cho tất cả chúng ta. Ai cũng thấy rõ được con đường gì về và con đường chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.